Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 18 tháng 2, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Các giám mục Costa Rica về thăm tòa thánh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Roma, sáng hôm qua 17 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm Đại học Roma III nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập. Đây là lần đầu tiên Ngài viếng thăm một đại học đời ở Roma. Roma III là đại học trẻ nhất nhưng lớn thứ hai tại thủ đô Italia với 40.000 sinh viên tọa lạc gần đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Đại học có 12 khoa gồm kinh tế, triết học, truyền thông và kịch nghệ, luật khoa, kỹ sư, ngôn ngữ, văn chương và văn hóa nước ngoài, toán và vật lý, khoa học, khoa đào tạo, khoa chính trị, điều khiển xí nghiệp và sau cùng là nhân văn. Ngoài ra, đại học có 2 trường là kinh tế và nghiên cứu xí nghiệp, văn chương triết học, ngôn ngữ. Đến nơi vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha đã được giáo sư viện trưởng và ban lãnh đạo đại học, các giáo sư tiếp đón cùng với đông đảo sinh viên. Ngài đã chào thăm các sinh viên và nhân viên đứng dọc theo các lối đi. Tại khuôn viên đại học, sau lời chào mừng của giáo sư viện trưởng, ông Mario Panizza, có 4 sinh viên đặt câu hỏi với Đức Thánh Cha, trong đó có bà Nur Essa, 31 tuổi, người Syria, cùng với chồng con tị nạn tới đảo Lesbo, Hy Lạp, nơi Đức Thánh Cha đã viếng thăm hồi tháng 4 năm ngoái 2016. Bà thuộc vào số 12 người tị nạn được Đức Thánh Cha đưa về Italia trên cùng chuyến bay. Bà Nur Essa đã tốt nghiệp canh nông ở Syria và cao học về tiểu sinh vật học ở Pháp. Bà đã được học bổng của Bộ Nội vụ Italia và đang học năm thứ 3 về sinh vật học tại Đại học Roma III.
Trong diễn văn đáp từ, Đức Thánh Cha đã đề cập đến những vấn đề do các sinh viên nêu lên, đặc biệt là bạo lực lan tràn trong thế giới ngày nay, với những cuộc xung đột tại nhiều miền trên thế giới, đe dọa tương lai của toàn thể các thế hệ. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha tố giác công nghệ sản xuất khí giới. Đức Thánh Cha nói, từ nhiều thập niên, người ta nói về giải trừ võ trang và đề ra những tiến trình quan trọng theo chiều hướng này. Nhưng tiếc là, mặc dù bao nhiêu diễn văn và cam kết, nhiều nước đang gia tăng chi phí cho việc trang bị võ khí. Đó thực sự là một sự mâu thuẫn gương mù trong một thế giới đang còn chiến đấu chống nạn đói và bệnh tật. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha kêu gọi các sinh viên đừng nản chí và mất tin tưởng. Ngài nói, đặc biệt, các bạn là những người trẻ. Các bạn không thể để cho mình thiếu hy vọng. Hy vọng là thành phần của chính các bạn. Khi thiếu hy vọng, thì thực tế là thiếu sự sống, và lúc đó nhiều người đi tìm cuộc sống lừa đảo do những kẻ bán hư vô đề ra. Những kẻ ấy bán những thứ chỉ tạo nên hạnh phúc nhất thời và chỉ có vẻ bề ngoài, nhưng thực tế, chúng dẫn vào những ngõ cụt không có tương lai. Bom đạn phá hủy thân xác, sự nghiện ngập phá hủy tâm trí, linh hồn và cả thân xác nữa. Đức Thánh Cha cũng nói đến kỹ nghệ cờ bạc lan tràn, và Ngài xác tín rằng, các đại học có thể đóng góp nhiều vào việc nghiên cứu để phòng ngừa và chống lại nạn mê cờ bạc. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đại học Roma III kéo dài gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ.
Vatican, hôm 16 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo, ông Carl Anderson, và nhân dịp này, ông đã trao cho Ngài tấm ngân phiếu 1.600.000 Mỹ Kim do các thành viên của hội đóng góp để hỗ trợ các hoạt động của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh. Trong cuộc hội kiến, ông Anderson đã trình bày cho Đức Thánh Cha về các hoạt động của Hội Hiệp sĩ Colombo nhắm bênh vực các tín hữu Kitô bị bách hại ở Trung Đông và gây ý thức trong dư luận về nạn bạo lực chống các tín hữu Kitô trên thế giới. Hội Hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo lớn nhất trên thế giới, được cha Michael McGivney, vị tôi tớ Chúa, thành lập năm 1882 ở New Haven, Hoa Kỳ, và hiện có hơn 1.900.000 hội viên, phần lớn tại Bắc Mỹ. Hội có một ngân quỹ tên là Vicarius Christi, vị đại diện Chúa Kitô, hàng năm vẫn tài trợ các hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. Từ năm 1981 đến nay, quỹ này đã hỗ trợ 57 triệu Mỹ Kim cho hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha John Paul II, Biển Đức 16, và nay là Đức Thánh Cha Francisco. Năm ngoái, Hội Hiệp sĩ Colombo đã đạt tới mức kỷ lục 175 triệu Mỹ Kim cho các hoạt động bác ái và hơn 73 triệu 500 ngàn giờ phục vụ từ thiện.
Vaxava, đặc sứ của Đức Thánh Cha, thu thập các dữ kiện mục vụ tại Medjugorje là Đức Tổng giám mục Henrik Jose, cho biết Ngài có thiện cảm với những thành quả thiêng liêng tại nơi này. Đức Cha Jose nguyên là một bác sĩ và từng là thừa sai của dòng thánh Panlotti ở Phi Châu, hiện là Tổng giám mục giáo phận Vaxava Praga bên Ba Lan. Hôm 11 tháng 2, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm đến Medjugorje để thu thập thêm những kiến thức sâu xa hơn về tình hình mục vụ tại Medjugorje và nhất là về những nhu cầu của các tín hữu đến đó hành hương, và dựa theo đó đề nghị những sáng kiến mục vụ cho tương lai. Vì thế, sứ vụ này hoàn toàn có tính chất mục vụ. Làng Medjugorje, cũng gọi là Mễ Du, thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina, là nơi 6 thiếu niên công giáo người Croat quả quyết họ đã được Đức Mẹ hiện ra từ ngày 24 tháng 6 năm 1981. Từ đó đến nay, đã có hơn 40 triệu người đến hành hương tại đây. Giáo quyền địa phương đã điều tra và không nhìn nhận tính chất siêu nhiên của sự kiện. Tòa Thánh cũng đã lập ủy ban điều tra do Đức Hồng Y Camillo Ruini, nguyên giám quản Roma, làm chủ tịch. Nhưng cho đến nay, Tòa Thánh chưa công bố kết quả cuộc điều tra. Vì chưa được công nhận, nên giáo quyền chỉ cấm các cuộc hành hương chính thức, nhưng không cấm các tín hữu đến hành hương với tư cách riêng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho mạng thông tin Đức Tin Hàng Ngày ở Italia, truyền đi hôm 15 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Jose cho biết, các tín hữu Ba Lan rất sùng kính Đức Mẹ và có một ý tưởng đẹp về Mễ Du và thuộc vào số 200.000 tín hữu đến hành hương tại đây mỗi năm. Cả Thánh Gioan Paulo II Giáo Hoàng cũng có thiện cảm với Mễ Du. Đức Tổng giám mục đặc sứ của Đức Thánh Cha cũng nói rằng, trong các cuộc hiện ra ở Mễ Du, chúng ta thấy ở trung tâm có kinh mân côi, thờ lạy mình Thánh Chúa, ăn chay, thống hối. Tất cả những điều đó thật là tích cực đối với cuộc sống và sự phát triển đức tin, cần được khích lệ và thăng tiến. Những thành quả ở Mễ Du là việc thực hành các bí tích, hoán cải, thay đổi cuộc sống, tham dự thánh lễ.
Paris, trong hai ngày 20 và 21 tháng 2 tới đây, Ủy ban làm việc chung của Liên hội đồng Giám mục Âu Châu và Hội đồng các giáo hội Kitô Âu Châu sẽ nhóm khóa thường niên tại Paris. Hội đồng này gọi tắt là KEK, quy tụ 125 giáo hội Kitô gồm Tin Lành, Anh Giáo, Chính Thống và Công Giáo cũ ở Âu Châu. Ủy ban làm việc chung được thành lập cách đây 45 năm, nhóm họp hàng năm để xác định và giám sát các sáng kiến chung giữa hai bên. Tham dự ủy ban này có các vị chủ tịch và tổng thư ký của các hội đồng giám mục Công giáo Âu Châu và hội đồng KEK. Tổng cộng mỗi bên có 7 thành viên. Phía Công giáo đứng đầu là Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova Bắc Italia, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu. Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Anh Quốc, Phó Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu. Phía hội đồng KEK đứng đầu là Đức giám mục Chủ tịch Christopher Hill, giám mục giáo phận Greenford, Anh Quốc.
Washington, Đức cha Oscar Cantu, giám mục giáo phận Las Cruces, bang New Mexico, Chủ tịch Ủy ban giám mục Mỹ về công lý và hòa bình quốc tế, kêu gọi chính phủ Mỹ tiếp tục theo đuổi việc giảm bớt các kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga. Trong thư gửi ông Rex Tillerson, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Mỹ và được công bố hôm 15 tháng 2 vừa qua, Đức cha Cantu viết, chúng tôi kêu gọi hai nước hãy dấn thân một cách can đảm và cụ thể việc giải trừ vũ khí hạt nhân có thể kiểm chứng được. Đức cha thỉnh cầu ông Tillerson làm sao để cả Mỹ lẫn Nga dựa trên hiệp ước START đã thương thuyết hồi năm 2010. kêu gọi mỗi bên giảm bớt kho vũ khí chiến lược xuống còn 1.550 vũ khí vào năm 2018 tới đây. Các vũ khí này gồm các hỏa tiễn liên lục địa, các phóng pháo cơ và tàu ngầm. Đức cha Cam Tu gửi thư cho ông Tillerson nhân dịp ông bắt đầu nhậm chức cố vấn cho Tổng thống Donald Trump về ngoại giao. Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố bác bỏ Hiệp định START mới trong cuộc điện đàm dài một tiếng đồng hồ với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 28 tháng Giêng vừa qua. Hiệp ước này được Tổng thống Nga đề cập đến và hỏi Tổng thống Mỹ xem hiệp ước này có được gia hạn sau năm 2018 tới đây không. Tổng thống Trump nói rằng hiệp ước này là một kết quả của cuộc thương thuyết không tốt của Tổng thống Barack Obama.
New Delhi. Hôm 16 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Gian Paolo Di Quattro, tân sứ thần tòa thánh, đã đến Ấn Độ để nhậm chức. Đức Tổng giám mục Di Quattro năm nay 63 tuổi, người Italia, thăng Tổng giám mục cách đây 12 năm và đã từng làm sứ thần tại Panama, Bolivia, và hôm 21 tháng Giêng vừa qua, ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ và Nepal. Khi đến phi trường thủ đô New Delhi, ngài đã được ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Ấn Độ tiếp đón, đứng đầu là Đức Hồng Y Chủ tịch Basilios Klemis và Đức Hồng Y George Alan Cherry. Trước khi tới Ấn Độ, Đức Tổng Giám mục Di Quattro đã viếng thăm các linh mục và nữ tu Ấn Độ thuộc các học viện và dòng tu ở Roma để tìm hiểu thêm về nước này. Đây là lần đầu tiên ngài nhận nhiệm sở tại một nước Á Châu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Sách Lê-vi, Chúa phán với ông Môi-se rằng, hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng, các ngươi phải thánh thiện, vì ta, Ra-vê, Thiên Chúa của các ngươi, ta là Đấng Thánh. Ngươi không được để lòng ghét người, anh em, nhưng phải mạnh dạn quở trách người đồng bào, như thế, ngươi sẽ khỏi mang tội vì nó. Ngươi không được trả thù, không được oán hận những người thuộc về dân ngươi. Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình.
Vào thế kỷ thứ 13 trước công nguyên, sau khi giải phóng dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập, Ra-vê Thiên Chúa đã ký kết giao ước với họ tại núi Sinai. Qua giao ước này, Thiên Chúa trở thành Chúa của dân Israel và Israel trở thành dân riêng của Ngài. 10 điều răn hay 10 lời mà Ra-vê Thiên Chúa ban cho họ qua trung gian ông Môi-se là hiến chương hướng dẫn cuộc sống của họ trong tương quan với Chúa và với nhau. Nhiệm vụ chính của dân được tuyển chọn là thờ phượng và yêu mến Ra-vê Thiên Chúa duy nhất, hết lòng, hết dạ, hết sức, như viết trong sách Đệ Nhị Luật, và nên thánh như Thiên Chúa là Đấng Thánh đã tuyển chọn họ làm dân riêng của Ngài, cũng như yêu thương tha nhân như viết trong sách Lê-vi mà chúng ta vừa mới nghe. Thật ra ngay trong trình thuật tạo dựng vũ trụ và con người, Thánh Kinh đã cho thấy con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện, đầy lòng từ bi thương xót và hết mực yêu thương con người là tuyệt tác công trình tạo dựng của Ngài. Vì thế ơn gọi của con người là phản ánh và duy trì hình ảnh nguyên tuyền Thánh Thiện và vô cùng cao quý ấy của Thiên Chúa nơi chính mình, và phải biểu lộ ra trong cung cách suy tư hành xử của mình. Sau này, Chúa Giê-xu cũng sẽ lặp lại lời mời gọi nên thánh này khi nói với các môn đệ, các con hãy nên chọn lành như cha các con ở trên trời là Đấng chọn lành. Sự chọn lành thánh thiện ấy định tính Thiên Chúa, nhưng đồng thời cũng định tính tín hữu và con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Với Chúa Giê-xu, chúng ta còn biết Thiên Chúa là tình yêu, vì thế Thánh Gioan là môn đệ được Chúa yêu thương mới định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Thánh Nhân viết trong chương 4 thư thứ nhất, anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này. Thiên Chúa đã sai con một đến thế gian để nhờ con một của người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu thương chúng ta và sai con của người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Và Chúa Giêsu là ánh sáng soi chiếu thế gian. Tin mừng của Ngài là tin mừng yêu thương. Ngài là tình yêu của Thiên Chúa nhập thể làm người, đến sống giữa chúng ta để dạy cho chúng ta biết sống thánh thiện và yêu thương. Vì thế chúng ta có thể định nghĩa ơn gọi của Kitô hữu là noi gương Chúa Giêsu sống thánh thiện và yêu thương để tìm lại hình ảnh nguyên tuyền của Thiên Chúa trong chính mình và để nó phản chiếu rạng ngời trong cuộc sống và trong các tương quan với tha nhân. Hậu quả là trong cuộc sống cụ thể, tín hữu không được để lòng thù ghét oán hận người anh em, nhưng phải có lòng bác ái, yêu thương, quảng đại và tha thứ cho họ. Nếu khi thấy người anh em có lỗi phạm gì và cần giúp đỡ thăng tiến cho nhau, thì phải có can đảm góp ý, khuyên nhủ và của trách vì thiện ích của họ và vì trách nhiệm luân lý đối với người khác. Trong diễn văn từ biệt trước khi thành lập phép thánh thể là bí tích của tình yêu thương, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: Chúa Cha đã yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của thầy, như thầy đã giữ các điều răn của Cha thầy và ở lại trong tình thương của người. Các điều ấy thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của thầy, anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của thầy, nếu anh em thực hiện những điều thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy đã nghe được nơi Cha thầy, thầy đã cho anh em biết. Điều thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Chính vì thế Thánh Gioan mới viết trong chương 2 cùng thư thứ nhất, căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa là chúng ta tuân giữ các điều răn của người. Ai nói rằng mình biết người mà không tuân giữ các điều răn của người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy. Còn hễ ai giữ lời người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được mình đang ở trong Thiên Chúa. Ai nói rằng mình ở lại trong người thì phải đi trên con đường Đức Giêsu đã đi. Ai nói rằng mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. Ước chi mọi Kitô hữu khắc ghi các giáo huấn này trong tâm trí và thực hành chúng mỗi ngày để là ánh sáng trung thực, sự thánh thiện và tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng trần gian.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi đầu tuần qua, một cuộc hội thảo bàn tròn quốc tế đã được triệu tập tại Milano, Bắc Italia, để bàn về báo cáo của tổ chức Save the Children, cứu trẻ em, mới công bố theo đó, tại Âu Châu, cứ 1 trên 5 thiếu niên bị loại ra ngoài hệ thống học đường hay huấn luyện nghề nghiệp. Báo cáo của tổ chức cứu trẻ em mang tựa đề, đánh bại sự nghèo nàn giáo dục, cho đến em bé cuối cùng. Theo báo cáo này, có khoảng hơn 26 triệu trẻ em và thiếu niên ở Âu Châu bị nghèo đói và loại bỏ ngoài lề xã hội đe dọa, và hậu quả trầm trọng nhất của hiện tượng này chính là không được giáo dục, không được hưởng cơ may có một tương lai tươi sáng hơn. Tại Italia, trong những ngày vừa qua, người ta đã bàn thảo sôi nổi về một bức thư ngỏ, trong đó trên 600 nhà giáo ở mọi cấp bậc đã bày tỏ lo âu về mức độ thấp kém trong các lĩnh vực văn hóa như viết hay đọc sách của các sinh viên học sinh. Nhiều người khác không đủ khả năng làm các phép toán căn bản. Nhưng đây chỉ là một khía cạnh thiếu sót. Trầm trọng hơn nữa là sự kiện nhiều trẻ em vì nghèo nên bị loại ra ngoài hệ thống học đường. Hiện tượng này liên quan đến 1/5 trẻ em Âu Châu. Theo Tổ chức Cứu Trẻ Em, để nhổ bỏ tận gốc rễ nạn nghèo đói, bị loại bỏ ngoài lề xã hội và tình trạng nghèo về giáo dục, các quốc gia Âu Châu cần phải giải quyết sự bất công hiện hữu ngày nay giữa các trẻ em ngay trong thời thơ ấu, loại bỏ các hàng rào ngăn cách không cho trẻ em được phát triển toàn diện và trong mọi khả năng bẩm sinh. Một bé gái người Tây Ban Nha đã cho biết trong các báo cáo của tổ chức Save the Children rằng, bố em bị thất nghiệp vì hãng xưởng đóng cửa, mẹ ở nhà nhưng cũng đang kiếm việc làm. Nếu bố mẹ em nói không, thì em biết là vì có một lý do đúng. Bố mẹ em luôn luôn muốn con cái hạnh phúc. Nếu bố mẹ nói không là vì bố mẹ không có tiền, em hiểu sự khổ tâm của bố mẹ. Còn một em trai người Italia thì nói, em biết đi học là điều thật quan trọng, nhưng để có thể đi học, em cần có nhiều tiền. Khi em xin tiền, mẹ cằn nhằn và giải thích rằng, ba em đang ở tù nên mẹ không có tiền. Và không có tiền thì làm sao em mua sách vở bút mực được? Không có sách vở bút viết, các giáo sư nổi giận với em, bạn bè chế giễu em, và rồi em không muốn đến trường nữa.
Trong tuần qua đã có nhiều bản tin nói về nạn ô nhiễm bầu không khí tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Á Châu. Hôm 14 tháng 2, kết quả một cuộc nghiên cứu sâu rộng về đề tài này đã được công bố tại New Delhi bên Ấn Độ, cho thấy phẩm chất bầu không khí tại Ấn Độ bị ô nhiễm đến độ trở thành một trong những nguyên nhân giết người đứng hàng đầu tại Ấn. Cuộc nghiên cứu này đang được hai học viện uy tín Hoa Kỳ thực hiện, cho biết là hàng năm có khoảng 1,1 triệu người chết sớm vì ô nhiễm không khí tại Ấn, tương đương với số nạn nhân ô nhiễm tại Trung Quốc láng giềng. Nhưng trong lúc con số nạn nhân ô nhiễm tại Trung Quốc không tăng trưởng nhiều trong những năm gần đây, thì con số tại Ấn lại tăng vọt. Trong những năm từ 1990 đến 2015, con số nạn nhân chết vì bụi li ti gọi là PM2.5 trong không khí tại Ấn đã tăng lên gần 50%. Các chất bụi li ti này có rất nhiều trong không khí các thành thị, đi vào phổi của dân chúng qua đường hô hấp, có khả năng gia tăng các loại bệnh về tim mạch và ung thư phổi. Theo nghiên cứu vừa nói trên, Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia đứng hàng đầu trong danh sách các nước ô nhiễm nhất thế giới. Nhưng các biện pháp chống ô nhiễm áp dụng tại Trung Quốc từ hai thập niên vừa qua đã giúp nước này giới hạn con số nạn nhân chết vì ô nhiễm ở mức độ cách đây 12 năm. Trong khi đó, con số người chết vì ô nhiễm tại Ấn Độ đã từ 737.400 người tạo năm 1990 nhảy vọt lên 1,09 triệu vào năm 2015. Tình hình không có một viễn tượng nào sáng sủa hơn tại Ấn Độ, một quốc gia có trên 1.250.000.000 dân sống tùy thuộc vào than đốt, vốn là nguồn thải ra các chất bụi li ti bay trong bầu không khí các thành thị. Ông Suman Sinha, chủ tịch hãng sản xuất năng lượng đổi mới Ấn Độ Renew Power, cảnh giác rằng than đốt không phải là một sớm một chiều mà bỏ được. Sự ô nhiễm không khí vì than đốt sẽ còn rất cao ở Ấn trong một thời gian lâu dài nữa. Các nguồn sản xuất năng lượng đổi mới không phát triển mau lẹ đến độ thay chỗ than đốt được và cũng khó mà tin rằng năng lượng đổi mới có thể giải quyết được vấn đề này. Hồi mùa thu năm ngoái, New Delhi đã phải sống một thời điểm ô nhiễm cao độ. Trong suốt 10 ngày, thủ đô Ấn Độ đã bị bao phủ bởi một bầu không khí mờ ảo vì lớp sương bụi ô nhiễm.
Trong khi đó, tại Port Harcourt bên Nigeria, dân chúng đang mạnh mẽ phản đối sự kiện chính quyền không hề làm gì để giải thoát thành phố này khỏi một lớp bụi đen phủ trùm trên mọi người, mọi vật từ ít lâu nay. Port Harcourt là một thành phố đã từng được mệnh danh là thị trấn vườn hoa vì cảnh đẹp và nhiều không gian xanh, rồi bị biến thành nơi sản xuất dầu hỏa. Từ một thời gian gần đây, thành phố này bị bao trùm bởi một lớp bụi đen. Stephen Obodekwe, một cư dân tại đây, giận dữ nói, bạn phơi quần áo một lúc, quay lại thấy đen xì. Bạn bước trên đường là đạp lên bụi đen, buổi sáng khi ra đường, bụi đen phủ kín xe bạn. Loại bụi này mịn màng, bám chặt lấy khắp người bạn, chui vào mũi miệng bạn lúc hít thở. Bạn không thể nào trốn chạy nó được. Thứ bụi này bắt đầu xuất hiện hồi tháng 11 vừa qua, với những lớp mây xám xịt bao phủ bầu trời, khiến người dân phải mang mặt nạ khi ra đường. Giới chức hữu trách bang Rivers, có thủ phủ là Port Harcourt, từ tháng 12 năm ngoái, đã yêu cầu dân chúng đừng hốt hoảng. Từ tuần trước tới đây, một toán chuyên viên điều tra đã được phái đến đây để tìm cách khám phá nguồn gốc của loại bụi đen này. Hôm thứ Hai, 13 tháng 2, Bộ Môi sinh Liên bang Nigeria đã tuyên bố tình trạng khẩn trương và kêu mời người dân tại đây đóng kín cửa nhà để tránh bụi. Có hai giả thuyết được đưa ra liên quan đến hiện tượng bụi đen này. Một là thói quen đốt các bánh xe cao su, và hai là các địa điểm lọc dầu thô bất hợp pháp tại đây. Nigeria là quốc gia sản xuất nhiều dầu hỏa nhất Phi Châu. Bao nhiêu thập niên khai thác dầu hỏa trong quá khứ đã làm ô nhiễm các lãnh thổ trồng trọt của giới nông dân tại đây, cũng như các sông ngòi hay miền duyên hải vùng châu thổ sông Niger. Thêm vào đó, những vụ đánh cắp dầu thô thường xảy ra và dầu thô được lọc tại những cơ sở lén lút hoạt động để chiết lấy xăng và xăng dầu diesel. Theo nhiều chuyên viên, thì bụi ô nhiễm hiện nay chính là thành quả của bao nhiêu thập niên lọc dầu lén lút này. Bộ Môi sinh cũng ra lệnh đóng cửa một nhà máy sản xuất nhựa trải đường vì lý do thải khói đen vào không trung. Hồi năm 2015, Tổ chức Sức khỏe Thế giới ước lượng rằng 94% tổng số người dân Nigeria phải sống trong ô nhiễm không khí cao hơn là mức độ được ấn định. Một trong những nguyên nhân gây ra ô nhiễm là các máy sản xuất điện lực được dùng trong những lúc cúp điện rất thường xảy ra tại đây, song song với tỷ lệ lưu huỳnh trong dầu hỏa. Khói độc cũng có thể phát ra từ việc đốt rác bừa bãi vì Nigeria không có một hệ thống thu lượm rác công cộng. Hồi tháng 5 năm ngoái, thành phố Onitsha ở cách Port Harcourt 200 cây số về mạn bắc đã được xem như thành phố ô nhiễm nhất thế giới về bụi li ti. Các bác sĩ tại Port Harcourt đã báo động trước hậu quả của chất bụi đen này trên sức khỏe người dân, đặc biệt các trường hợp hô hấp khó khăn, nhất là bệnh suyễn đang gia tăng mạnh. Chương trình Môi sinh Thế giới của Liên Hiệp Quốc cho biết, mỗi năm ô nhiễm không khí giết chết ít nhất 600.000 người tại Phi Châu.
Hôm 16 tháng 2 vừa qua, các nước Tây Âu đã tổng động viên chống lại những cuộc tấn công điện toán và các âm mưu tung tin giả mạo, lèo lái dư luận để tạo áp lực chính trị, thường được cho là phát xuất từ Moscow, đặc biệt là trong thời gian chuẩn bị các cuộc bầu cử hiện nay. Theo nhiều chuyên viên, hiện tượng tung tin giả và tấn công điện toán đã trở thành gây cấn từ dạo năm 2015, nhưng nhất là sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ mới đây. Nhiều hệ thống bảo mật đã được thực hiện và người ta cảnh cáo là sẽ áp dụng những biện pháp trừng phạt trả đũa những kẻ mưu toan phá hoại. Hôm thứ Tư vừa qua, 15 tháng 2, Tổng thống Pháp François Hollande yêu cầu đề ra những biện pháp đặc thù nhằm bảo vệ và cảnh giác, canh chừng, nhất là trong lĩnh vực vi tính, trong chiến dịch tranh cử Tổng thống nước này đang diễn ra tại đây và sẽ đạt cao điểm vào ngày 7 tháng 5 tới đây. Tại Âu Châu, các nước Đức, Hà Lan và Na Uy đang chuẩn bị cho các cuộc đầu phiếu chính trị quan trọng, cũng đang đầu tư nhiều vào cuộc chiến bảo vệ hệ thống tranh cử và bầu cử. Hôm thứ Ba, 14 tháng 2, nữ hoàng Anh Elizabeth đã khánh thành Trung tâm An ninh Điện toán Quốc gia có trụ sở tại London. Tại Hà Lan, quốc gia này đang chuẩn bị cuộc bầu cử lập pháp dự định vào ngày 15 tháng 3 tới đây. Nhiều trang mạng của các bộ và văn phòng của thủ tướng đã bị tấn công, khiến nhiều người yêu cầu trở về với cách thức kiểm phiếu thủ công như ngày xưa thay vì dùng hệ thống đếm phiếu bằng máy vi tính đã được áp dụng từ hơn 10 năm nay.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Các giám mục Costa Rica về thăm tòa thánh.
Kính thưa quý vị thính giả,
Hồi đầu tuần này, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 8 giám mục nước Costa Rica nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Pedro Paolo và thăm tòa thánh từ ngày 13 đến 17 tháng 2 hôm qua. Đây là đoàn giám mục thứ 6 được Đức Thánh Cha tiếp kiến từ đầu năm đến nay. Lần trước đây, các giám mục Costa Rica đã về Roma hành hương và thăm tòa thánh cách đây đã 9 năm, mặc dù giáo luật quy định rằng cứ 5 năm thì các giám mục về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Dưới thời Đức Giáo Hoàng John Paul II, khi về Roma hành hương như vậy, mỗi giám mục được gặp Đức Giáo Hoàng 4 lần, một lần gặp riêng với Ngài trong khoảng 15 phút. Một lần cùng với các giám mục khác đồng tế với Đức Thánh Cha thánh lễ ban sáng tại nhà nguyện trong dinh tông tòa, một lần gặp Đức Giáo Hoàng trong bữa ăn, và sau cùng là buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung đoàn giám mục và ban huấn dụ cho các vị. Đến thời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, các cuộc gặp gỡ được rút lại, không có thánh lễ trong nhà nguyện riêng, không còn bữa ăn chung. Và việc gặp gỡ thì vì thiếu giờ nên dần dần Đức Giáo Hoàng gặp chung các vị. Đến thời Đức Đương Kim Giáo Hoàng Francisco thì chỉ còn cuộc gặp gỡ chung để trao đổi trong vòng một tiếng hoặc là tiếng rưỡi, và cũng không có bài huấn dụ. Vì thế thường thường dư luận không được biết về nội dung cuộc trao đổi giữa Đức Giáo Hoàng và các giám mục, ngoại trừ khi chính các giám mục tiết lộ hoặc là trong cuộc phỏng vấn hay là trong bài báo sau đó. Có những hội đồng giám mục được giới báo chí phỏng vấn trước đó để các vị trình bày các vấn đề của giáo hội địa phương, và nhân cơ hội này, các hãng tin quốc tế cũng đưa tin về giáo hội và đất nước của các vị giám mục về Roma thăm tòa thánh. Đó cũng là trường hợp phái đoàn giám mục nước Costa Rica. Quốc gia Trung Mỹ này chỉ rộng 51.000 cây số vuông với gần 4.900.000 dân cư, trong đó 82% là tín hữu Công giáo và 10% theo Tin lành, theo niên giám thống kê năm 2013 của Tòa Thánh. Giáo hội tại đây có 8 giáo phận họp thành một giáo tỉnh San Jose. Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt đã từng làm sứ thần Tòa Thánh tại nước này trong 6 năm, từ tháng 5 năm 2008 đến tháng 3 năm 2014, trước khi được chuyển qua Sri Lanka. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau khi được Đức Thánh Cha tiếp kiến sáng ngày 13 tháng 2 vừa qua, Đức Cha Oscar Fernandez Guillen, giám mục giáo phận Punta Arenas, chủ tịch Hội đồng Giám mục Costa Rica cho biết, đời sống nhiều tín hữu Công giáo ở Costa Rica sa sút vì quá nhiều tín hữu không lãnh nhận các bí tích và không tham gia vào đời sống giáo hội. Chúng tôi cần có thêm nhiều linh mục, và vì thế mỗi giáo phận đều cố gắng tăng cường việc mục vụ ơn gọi. Ví dụ, giáo phận Punta Arenas của Đức Cha Fernandez Guillen có 201.000 tín hữu Công giáo, nhưng chỉ có 18 giáo xứ và 29 linh mục coi sóc, trong số này có 2 linh mục dòng. Ơn gọi cũng không khả quan vì chỉ có 7 chủng sinh. Tuy nhiên, cũng có giáo phận dồi dào ơn gọi hơn, như Tổng giáo phận thủ đô San Jose hiện có 59 chủng sinh trên tổng số 1.432.000 giáo dân, và có 240 linh mục giáo phận, 93 linh mục dòng. Đức Cha Guillen cho biết trong cuộc gặp gỡ với các giám mục Costa Rica, Đức Thánh Cha khuyến khích các vị làm sao để giáo hội ra khỏi chính mình, hầu mang niềm vui phúc âm dưới hình thức tốt đẹp nhất cho mọi người, làm chứng nơi dân chúng về tình thương của Thiên Chúa, theo tinh thần văn kiện chung kết của Đại hội các giám mục toàn Mỹ Châu Latin ở Aparecida, Brazil, hồi năm 2005. Đức Cha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Costa Rica cũng nói rằng, chúng tôi đang làm việc trong tất cả các giáo phận và mỗi giáo xứ với những nhóm tín hữu Công giáo nhiệt thành có đức tin sinh động, được huấn luyện tốt để làm chứng về đời sống Kitô trong hôn nhân, trong gia đình và trong các môi trường lao động, cùng với các linh mục rất dấn thân trong sứ vụ, dù rằng các vị không đông đảo. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha Guillen cũng cho biết một điều làm cho các giám mục Costa Rica đặc biệt quan tâm là sự suy thoái đời sống xã hội tại nước này do sự gia tăng bạo lực và vì các tổ chức bất lương liên quan đến nạn buôn bán ma túy. Đức cha nói, chúng tôi đang sống trong một xã hội ngày càng bạo lực, gây hấn và trả thù. Ngoài ra, sự đoàn kết và gắn bó xã hội ngày càng suy giảm, nhất là vì sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng sâu rộng hơn. Tất cả các nhà kinh tế đều nói có sự gia tăng phát triển kinh tế ở Costa Rica, nhưng thực tế là do sự chênh lệch xã hội, cũng có sự gia tăng nghèo đói nơi nhiều tầng lớp dân chúng. Nguyên nhân chính gây ra tình trạng chênh lệch xã hội như thế là do kiểu mẫu kinh tế xã hội, kiểu mẫu phát triển trước kia tập trung vào an sinh xã hội. Nhưng gần đây, hướng đi đó đã thay đổi. Người ta coi an sinh xã hội không còn là mục tiêu chính của hệ thống kinh tế, nhưng là thị trường, và đó là điều sai lầm. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Costa Rica cho biết trong buổi tiếp kiến, các giám mục cũng đặc biệt cảm ơn Đức Thánh cha Francisco vì công tác phục vụ và giáo huấn của Ngài, những cử chỉ và dấu hiệu phản ánh tình thương của Chúa Cha và lòng từ bi thương xót của vị mục tử nhân lành. Ngay từ đầu vẫn tìm đến những người bị bỏ rơi nhất, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, và Đức Thánh cha đã khích lệ các giám mục cũng thi hành đường lối mục vụ như vậy.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Yêu Cho Đến Cùng do Mai Hậu trình bày, nhạc và lời của Linh Mục Nguyễn Duy.
Thầy là Chúa của con, Ngài yêu thương tất cả. Ngài lưu thân chiều chết thảm thê, yêu cho đến cùng, Ngài xin vâng nên một mùa lên, yêu cho đến cùng, Ngài thành ơn cứu độ của nhân gian, con theo bước Ngài được sống trong đời linh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.